Kính chào quý thính giả chương mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times Tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết 8 bí mật cho sức khỏe và chữa bệnh do Lynn Fafi thực hiện, trúc bảo biên dịch. Mời quý vị cùng lắng nghe. Là một bác sĩ chăm cứu, tôi đã dành nhiệt huyết trong 2 thập kỷ làm việc với khách hàng. Tôi luôn cảm thấy may mắn khi có nhiều người đáng yêu và thú vị đến với tôi để được giúp đỡ. Tôi cũng may mắn vì tôi đã học được điều gì đó từ mỗi khách hàng mà tôi gặp gỡ. Với tư cách là một nhà văn, tôi có thể chia sẻ một số bí ẩn và sắc thái của Trung Y, cũng như nhiều hiểu biết sâu sắc về sức khỏe và chữa bệnh. Tôi gọi chúng là bí mật, nhưng một số thông tin chi tiết đã được nhiều người biết đến. Tôi đã chia sẻ rất rõ ràng nhất, không phải vì điều đó nghe có vẻ hay, mà vì tôi đã thấy họ hành động và biết sức mạnh của họ. Dưới đây là danh sách ngắn về một số điều quan trọng nhất mà khách hàng của tôi đã dạy tôi về sức khỏe tốt và chữa bệnh. 1. Trừ khi bạn thay đổi các hành vi dẫn đến bị bệnh, bạn sẽ không bao giờ chữa lành hoàn toàn. Điều này đúng cho dù bạn có một chế độ ăn uống quá mức, một lối sống quá tải, làm việc quá nhiều hay một mối quan hệ căng thẳng. Trung y có hiệu quả vì nó giúp xác định nguyên nhân khiến bạn mắc bệnh, thường có nguồn gốc đáng ngạc nhiên và hướng bạn đến sự thay đổi tích cực. 2. Lắng nghe cơ thể của bạn. Cơ thể gửi cho bạn tín hiệu khi mọi thứ không ổn trước khi bạn thực sự bị bệnh. Nếu bạn bỏ qua những tín hiệu này, chúng sẽ ngày càng khuếch đại hơn cho đến khi bạn không thể bỏ qua chúng. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh tật là cái loa của cơ thể. Bạn sau một chuỗi những thông điệp nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng bị bạn bỏ qua. 3. Cảm xúc là chìa khóa cho sức khỏe của bạn. Người Trung Quốc nói rằng cảm xúc của bạn là gốc rễ của 100 căn bệnh. Và tôi thấy điều này là đúng. Những cảm xúc mạnh mẽ, chẳng hạn như tức giận, trầm cảm, sợ hãi, lo lắng, đau buồn và khao khát mãnh liệt có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, gây ra các triệu chứng đa dạng như mất ngủ, các vấn đề về tiêu hóa và tình trạng da. 4. Lão hóa là một trạng thái của tâm trí. Phòng khám của tôi có những khách hàng ở độ tuổi 60, những người dường như rất già, nhưng tôi cũng đã làm việc với một số người 80 và 90 tuổi. Những người có vẻ trẻ hơn nhiều so với tuổi của họ. Sự khác biệt nằm ở đâu? Những người đang già đi có một tình yêu với cuộc sống. Họ ra khỏi nhà, họ năng động, họ tình nguyện và họ có những nơi để đến và những việc phải làm. Điều này không có nghĩa là họ không có một cuộc sống khó khăn hay họ không có những giới hạn hoặc vấn đề về sức khỏe. Họ vẫn có những điều đó. Tuy nhiên, bất chấp những khó khăn, những người cao tuổi này dường như vẫn năng động, gắn bó và lạc quan bất chấp những năm tháng thăng trầm của họ. 5. Không có tiên dược cho sức khỏe. Tôi đã xem hàng trăm quảng cáo và bài báo về các loại thực phẩm thần kỳ. Thực phẩm bổ sung chữa được mọi bệnh tật và những cảm nhận mới nhất về chế độ ăn uống. Có một vài vấn đề với điều này. Thứ nhất, không có một loại thực phẩm, chất bổ sung hoặc chế độ ăn uống nào có thể chữa khỏi mọi thứ, không gì cả. Thứ hai, mỗi người trên hành tinh là điều duy nhất và khác biệt. Và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều cần những thứ khác nhau. Những gì có thể là chế độ ăn uống hoàn hảo cho một người, có thể là một thảm họa cho người khác. Thực phẩm bổ sung hoặc thảo mộc có tác dụng với bạn của bạn có thể không phải là thứ bạn cần. Đúng vậy, không có viên đan ma thuật nào. 6. Một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm cho cơ thể của mình là vận động. Có một câu tục ngữ trong y học Trung Quốc, chỗ mà không có chuyển động, chỗ đó đau. Chỗ có cử động, chỗ đó không đau. Gần đây tôi nghe mọi người nói rằng vận động còn là một loại mỹ phẩm dưỡng da. Dù bằng cách nào, tập thể dục cũng giúp cải thiện tâm trạng của bạn, giảm căng thẳng, cải thiện sức khỏe của phổi và tim, giảm huyết áp, đồng thời giữ cho các khớp và cơ của bạn lỏng lẻo. Tôi đã thấy các khách hàng thay đổi sức khỏe của họ chỉ đơn giản bằng cách kết hợp tập thể dục vào cuộc sống của họ. 7. Cơ thể của bạn đã được lập trình để chữa lành, nhưng đôi khi bạn phải giúp nó một chút. Việc chữa bệnh cần rất nhiều năng lượng, vì vậy việc nghỉ ngơi đầy đủ và ngủ đủ giấc là rất quan trọng. Ăn các loại thực phẩm hỗ trợ chữa bệnh và giảm viêm cũng rất quan trọng. Ngoài ra, hãy cố gắng kiểm tra quá trình khôi phục của bạn cho đến khi hoàn tất. Không có gì lạ nếu bạn tái nghiện bản thân hoặc tái phát bằng cách tập quá nhiều ngay sau một chấn thương hoặc bệnh tật. 8. Yêu quý cơ thể của bạn. Điều này không phải là một thứ gì đó để vượt qua hoặc để rèn luyện cho thành hình. Cơ thể đó là chiếc bình dung chứa tinh thần của bạn. Trung y cho rằng, tinh thần của bạn hay thần thức nằm trong trái tim bạn và chịu trách nhiệm về cảm xúc, ý thức, trí nhớ và suy nghĩ của bạn. Theo bản năng, bạn biết rằng trái tim của bạn là cơ quan cảm xúc khi bạn cảm thấy đau lòng. Hãy cảm ơn ai đó từ tận đáy lòng của mình hoặc gửi cho ai đó trái tim để thể hiện tình yêu của bạn. Có một câu nói rằng khi trái tim thoải mái, cơ thể khỏe mạnh. Điều này nói lên rằng sức khỏe không chỉ là về thể chất, mà còn cả tình cảm và tinh thần. Và đây là điểm quan trọng để bạn bắt đầu tập yêu quý cơ thể của bạn. 9. Và một bí mật cuối cùng. Việc học không bao giờ là hoàn thành. Tôi là người đầu tiên thừa nhận rằng tôi sẽ không bao giờ biết mọi thứ. Tôi sẽ tiếp tục khám phá những điều mới và tôi cho phép mình thay đổi suy nghĩ và thừa nhận khi tôi sai. Khi làm như vậy, tôi hy vọng sẽ giữ cho trái tim mình cởi mở và thoải mái, và cơ thể của tôi khỏe mạnh. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.